đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy giờ Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2018. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, lời nói đầu tiên xin được gửi lời chúc sức khỏe đến chú Phan Đình Minh ngày hôm nay.
Chào anh Quốc Duy cũng như chào anh Huy Trần, cả hai vị của Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Đài truyền hình SBTN. Cũng như tôi xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình này trong và ngoài nước. Như anh nói, chúng ta sống được thêm một tháng nữa, chúng ta bắt đầu tháng 9 thưa anh. Thêm một tháng nữa để có những lời nói tình yêu quý mến đối với những người trong và ngoài nước và nhất là những người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây mỗi cuối tuần. Cuối tuần này tại Hoa Kỳ chúng ta mừng ngày lễ lao động, thưa anh Quốc Sĩ. Ngày lễ này được tổ chức kỷ niệm vào thứ hai đầu tiên của đầu tháng 9. Đây là một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ, là ngày tôn vinh và ghi nhận những đóng góp xã hội và kinh tế của mọi tầng lớp lao động với sự phát triển của đất nước. Những người lao động trong đó có anh, có tôi, có anh Huy Trần. Lễ này bắt đầu từ năm 1882 và lý do vào tháng 9 là vì người Hoa Kỳ muốn có một ngày lễ giữa ngày lễ độc lập và ngày lễ Thanksgiving. Câu nói lao động là vinh quang được người cộng sản ở trong nước nhắc đến nhiều. Thực sự lao động là vinh quang, đúng là như vậy. Nếu là một con người lao động siêng năng thì đã mang lại bao niềm vui cho chính họ, chính gia đình và cho quốc gia nơi họ sống. Nhưng dưới chế độ cộng sản độc tài, lao động là vinh quang cho đảng. Đảng lợi dụng người lao động, người dễ tin để đi cứu nước, cứu dân, để giải phóng đồng bào đau khổ. Đó là mặt trái của cuộc sống lao động, mặt trái của đạo làm người. Mà vì thế mới có hiện tượng đảng hèn với giặc, tạo ra người hèn với dân và nhiều nghề hèn khác. Tâm tình ngày lễ lao động của tôi được gửi đến người khách mời và xin được gửi lời chào đến cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân. Thưa nữa, cô Kim Ngân nghe được tôi ạ?
Dạ, vâng ạ. Dạ, tôi nghe rõ ạ. Xin chào ông Phan Đình Minh ạ.
Chào cô thân mến, cô có cái tên giống nhiều người lắm đấy. Trước hết là tôi xin hỏi thăm về thời tiết Hà Nội thế nào thưa cô? Cô đang ở Hà Nội phải không?
Dạ vâng ạ. Thời tiết của Hà Nội thì trời đã ngừng mưa rồi và hôm nay thì cũng nắng đẹp rồi không ạ? Vâng.
Tôi có nghe mấy người bạn của tôi trong Hà Nội cũng là các thầy cô như cô vậy nói là hình như tuần bữa giờ mưa ở Hà Nội mưa sũng đất, mưa cả tuần phải không cô?
Dạ vâng, mưa nhiều quá ạ. Vâng. Thế cho nên là cũng, nhưng mà bây giờ thì đã nắng rồi và mọi người hôm nay thì cũng vui vẻ đi chơi rồi ạ.
Tốt lắm ạ. Thứ hai đó là cái điều vui tôi gửi lời chúc mừng đến cô tôi xin phép tôi nói là người gần như là gần từ cõi chết trở lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Sức khỏe hôm nay thế nào thưa cô giáo Kim Ngân?
Dạ, cảm ơn ông Phan Đình Minh, là sức khỏe của tôi cũng đã tốt hơn rồi ạ. Vâng, nói chung là các bác sĩ đã cũng cứu sống mình và trở về rồi ạ.
Tôi nghe giọng nói của cô vui vẻ và tốt lắm.
Dạ, đúng ạ.
Đã lâu tôi không được nói chuyện với cô. Và cũng không lâu lắm tôi nghe cô tin bệnh, cũng không thấy làm vui lắm, là vì có những người thân mến với mình và với chương trình Cánh Đồng Mây mà cứ từ từ bỏ ta ra đi thì buồn lắm. Hôm nay là ngày lễ lao động ở bên Hoa Kỳ này. Chúng tôi mừng lễ lao động khác với ở Việt Nam, ở Việt Nam nơi cô sống ấy, người ta hình như ngày lễ lao động bắt đầu vào ngày 1 tháng tháng 5 gì đó.
Dạ đúng ạ, đó là Việt Nam thì vào ngày mùng 1 tháng 5 thì lấy ngày quốc tế lao động làm chung ạ.
Ngày lễ lao động cũng có nhiều nước cũng dùng, không dùng cái ngày đó, mà thực ra thì cũng nhiều quốc tế, tức là nhiều nước không dùng, trong đó có nước Hoa Kỳ. Người Hoa Kỳ chúng tôi thì, người Hoa Kỳ chúng tôi cũng là người Việt Nam như cô vậy, nhưng mà có quốc tịch Hoa Kỳ. Người Hoa Kỳ có cái tự nhiên vui vẻ.
Nên là rất vui là ông có thể vừa nói là tôi là người Việt Nam và tôi là người Hoa Kỳ.
Có nhiều người bảo là, tôi không biết, có nhiều người, tôi chưa về Việt Nam, thì cô có ai bảo là nếu mà tôi muốn là công dân Việt Nam thì tôi phải bỏ công dân Hoa Kỳ. Thực sự thì không ai bảo tôi là bỏ Việt Nam được, nào máu tôi là máu Việt Nam mà.
Vâng.
Tôi năm nay có tuổi rồi cô, 2/3 cuộc đời của tôi là sống ở ngoại quốc cô ạ. Học năm nào học xong trung học, rồi tôi đi vào quân đội, tôi đi vào không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ mấy năm. Về nước đánh đấm bên này bên kia được mấy năm rồi tôi lại đi Hoa Kỳ, tôi sống hơn 2/3 đời người, nhưng mà tôi vẫn nói tiếng Việt Nam giỏi phải không thưa cô giáo Kim Ngân?
Dạ đúng ạ, nói giỏi và âm lượng cũng rất là hay ạ.
Nói giỏi và âm lượng cũng rất là hay. Nói chả cảm ơn cô có lời khen. Nói về lao động, có những cái nghề, có những cái công việc lao động hữu hình và hô hình vô hình. Nói về lao động, ta nói về trí óc là điều tốt, làm cho ngày nó ngắn hơn, làm cho cuộc đời đáng sống hơn. Tôi chắc chắn là cô bây giờ cô đã, tôi xin lỗi tôi hay dùng cái chữ là cô bây giờ cô đã mất dạy rồi, hết dạy rồi. Có cái tâm tình gì khi còn là cô giáo lao động đứng trên bục phấn trắng thưa cô giáo Kim Ngân?
Vâng, bây giờ thì về hưu rồi thì nhiều khi các bạn cũng nói đùa với nhau là bọn mình về hưu rồi là bây giờ là cũng mất dạy rồi. Đó thì đó là câu nói cũng vui đùa chung thôi ông ạ. Thế nhưng mà bây giờ thì thực sự là cũng như là mọi cô giáo khác thì tôi về hưu sau đó thì cũng dạy học các cháu ở nhà quanh hàng xóm. Thì mình cũng còn chút nghề xưa thầy dạy cho vẫn nhớ thì vẫn làm, vẫn lao động. Thế nhưng mà tôi cũng cảm thấy là mình được lao động như thế này là tôi cũng rất mừng. Bởi vì là cái lao động này nó vừa phù hợp với sức khỏe mà lại đúng cái nghề của mình được dạy dỗ từ ngày xưa. Thế còn nghĩ lại cũng nhiều người mà bây giờ cũng bằng tuổi tôi mà vẫn phải bươn chải để kiếm sống thì tôi nghĩ là họ cũng vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều. Tôi vẫn may mắn hơn họ rất nhiều. Thế cho nên là thực tế là mặc dù bệnh tật nhưng mà có được một cái lao động như thế này tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc.
Cái nhìn tổng quát của cô ở một nơi mà giáo dục, nền giáo dục người ta nói là đặt nền tảng theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái nhìn của cô cho đến ngày hôm nay, cô đã đi qua một thời trẻ, tôi chắc chắn là cô trẻ hơn tôi rồi. Cô đã đi qua một thời mà cô đã được huấn luyện về thế nào là chủ nghĩa cộng sản, thế nào là tư tưởng Hồ Chí Minh. Cô nhìn lại các em bây giờ, cô thấy lòng cô có vui không cô? Tôi nói chuyện với một thầy giáo có thể cô biết ở trong Hà Nội đó. Cách đây gần một tháng gì đó, thầy giáo Đỗ Việt Khoa hay Đỗ Văn Khoa gì đó. Ông ta là người Chúa biết mặt, dân biết tiếng đấy. Tôi mới nói với ông ta, tôi xin lỗi cô trước và tôi xin lỗi quý vị khán thính giả trước, là tôi xin lặp lại là ở Hà Nội người ta nói có một cái văn hóa gọi là văn hóa D-O-D-E-D-O đeo sắc. Có phải có cái văn hóa đó không với những người trẻ không thưa cô Kim Ngân?
Thưa với ông Phan Đình Minh là như thế này ạ. Quả thực nếu mà nói đến giáo dục bây giờ thì tất cả những người thầy giáo, và nhất là những người thầy giáo là thầy giáo của tôi và những người thầy giáo cũ, thì phải nói là rất đau lòng. Bởi vì là cái chất lượng giáo dục bây giờ thì chất lượng về mặt kiến thức thì tôi chưa đề cập đến, nhưng mà chất lượng về mặt đạo đức bây giờ thì đúng là quả thật học sinh bây giờ xuống cấp một cách khủng khiếp, và nó gây nên những sự rất đau lòng. Mà những cái việc của học sinh làm bây giờ, ngày xưa chúng tôi thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến, cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra. Đó, thế thì nhiều khi thì mọi người nói với nhau ấy, thì tại sao mà lại... có khi chúng tôi thậm chí đi ở tổ dân phố có đi họp hành và có đi thảo luận và nói chuyện với nhau, thì mọi người cũng phàn nàn rằng tại sao bây giờ các con và các em nó lại hư hỏng đến mức độ như thế này. Thế thì rất nhiều lý do đưa ra, nhưng mà quả thực phải nói một điều rằng đấy là cái sự thất bại của cái ngành giáo dục của Việt Nam hiện nay. Quả thực đó thì đúng là sự đau xót của rất nhiều người, không ạ? Đó. Thế còn về nguyên nhân thì nếu nói đến nguyên nhân thì tôi cũng thấy là nó có rất nhiều nguyên nhân. Và một lần ấy thì chúng tôi cũng nói với nhau đấy, nếu mà nói là bây giờ tất cả đều đổ lỗi hết cho cái bộ giáo dục, rằng là kém này, rằng là yếu kém, rằng là xuống cấp thì cũng không phải. Bởi vì bộ giáo dục thì chỉ là một trong số nhiều bộ của Việt Nam thôi, mà giáo dục lên một con người thì nó phải bao hàm rất nhiều mặt. Đấy, cả gia đình, cả xã hội và rất nhiều mặt để tạo nên một con người, cho nên cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giáo dục được. Đó. Thế cho nên rằng là tôi nghĩ là cái này thì nó về mặt, nó là vấn đề tổng thể. Chắc là tôi cũng nghĩ là các chuyên gia về giáo dục rồi cũng phải nghiên cứu xem sắp tới nên làm như thế nào. Đó.
Thưa cô, bên bên Hoa Kỳ nơi tôi được giáo dục, chắc chắn là tôi đã được giáo dục tại tại Việt Nam. Nói cũng cùng một tâm tình với cô, ngày xưa tôi còn bé, tiên học lễ, hậu học văn, và tôi vẫn giữ cái tâm tình đó, thưa cô. Người Mỹ họ gặp tôi, họ thấy một cái sự rất là quý mến, đó là tôi vừa bắt tay một cách thân mật và tôi vừa cúi đầu chào. Những cái tư thế đó chỉ tôi nghĩ chỉ có dân Á Châu, dân hay đặc biệt là dân người Việt Nam chúng ta mới có thôi. Cái điều cô vừa mới tâm tình, tôi nghĩ là chắc cô cũng đã nghe rồi. Đó là nếu làm chính trị sai thì giết cả một nước. Nếu làm giáo dục sai thì giết hết từ thế hệ này đến thế hệ khác. Cô nhắc đến, tôi cũng nghe được là các thầy của cô còn sống. Cô là thầy dạy các em bây giờ cũng còn đang sống, đang lớn lên. Có một người tâm tình với tôi nhắc đến là cô cũng biết tên, đó là nhà văn trung tá Nguyễn Nguyên Bình, là con gái của cụ thiếu tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh.
Dạ vâng. Có lần chị Nguyễn Bình còn nói chuyện với tôi, chị ấy cùng một môn, cùng một lớp gì đó với ông Nguyễn Phú Trọng. Và khi chị ấy nói là nhắc đến Phú Trọng thì các thầy cô của ông Trọng ấy, thì nói là Trọng nó làm thầy cô buồn lắm. Cái điều đó có làm cô buồn, và cái điều đó ấy, con nếu mà con ở dưới nó có hư là người ở trên chứ. Hư từ trên hư xuống chứ. Mà nếu là nói như thế, lời thầy của các thầy cô của ông Trọng như vậy, có làm cho cô buồn, có làm cho cô đau xót không, thưa cô giáo Kim Ngân?
Thưa với ông Phan Đình Minh là như thế này ạ. Tôi thì cũng biết chị Nguyễn Nguyên Bình. Đó. Và cũng được biết là chị kể lại là chị có học cùng lớp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó. Thế nhưng mà thực sự là cái chi tiết về các thầy cô giáo nói như thế nào với ông Trọng thì tôi cũng không được nghe, và cũng không được trực tiếp để cảm nhận được cái buồn của các thầy. Thế nhưng có điều về bản thân tôi thì tôi thấy thế này ạ. Nếu mà là một người thầy thì bao giờ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng của mình vào cái người học trò, mà nhất là khi lại thấy người học trò của mình đang ở cái vị trí đứng đầu của một quốc gia thì người thầy lại càng đặt nhiều kỳ vọng vào trong cái người học trò của mình đó. Thế và bây giờ thì tôi cũng thấy có nhiều ý kiến trái chiều nhau về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà về cá nhân tôi thì quả thực là tôi thưa với ông Phan Đình Minh là như thế này ạ, tôi thì chỉ là một con dân, thế nên là những vấn đề tầm lớn của chính trị tôi cũng không am hiểu được. Chỉ có điều là tôi thấy rất vui mừng là khi mà những kẻ tham nhũng mà nói như dân ở trong nước tôi người ta nói thì là những kẻ đó chính là giặc nội xâm, mà đất nước chúng ta trở nên yếu kém như thế này, mà trở nên bị gặp nhiều khó khăn như thế này là chính do cái hệ thống, do cái một sự tham nhũng, một cách cấu kết với nhau, một sự tham nhũng có hệ thống đưa lại. Cái này nguy hiểm và nói chung là giặc nội xâm. Và thời gian vừa qua thì tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và vô cùng sung sướng, bởi vì tôi thấy rằng cái công cuộc chống giặc nội xâm nó cũng có rất nhiều hiệu quả. Thậm chí trước đây có những cái vùng mà tôi tưởng tượng rằng không thể bao giờ có ai mà dám động đến. Thế nhưng mà vừa nay thì những cái vùng đó đã bị phanh phui và đã bị đụng đến, thậm chí không hề có một ai phải lo sợ cả. Đó, nên chúng tôi nhiều khi những người nói chuyện với nhau thường nói lò của cụ Tổng rất nhiều củi to đã phải vào lò của cụ Tổng, và chúng tôi cảm thấy thế rất là vui mừng. Đó, thì đấy là cái cảm nhận đầu tiên của tôi. Và cái cảm nhận thứ hai nữa là hiện nay thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có lần tôi còn thấy có người căng cả băng rôn khẩu hiệu để mà tố tụng rồi để mà tố cáo. Thế nhưng mà thực tế thì cũng chẳng biết là giải quyết như thế nào. Thế nhưng mà có điều là do cái công cuộc chống tham nhũng nó đạt được những thành tựu như thế, cho nên là người dân cũng cảm thấy nói chung là cũng mát lạ. Như tôi chẳng hạn thì tôi cũng thấy mát lạ, hạ lòng một chút.
Thưa cô nói có nhiều người răng những bản băng rôn tố tụng tố cáo. Cô có nói cái lò lửa của ông Phú Trọng nó đốt cháy, không biết là nó sẽ cháy được bao nhiêu củi cái lò đốt rồi, nhưng mà củi thì nhiều đấy, nhưng mà nó có dám bỏ vào lò hay không. Và cô nói đến nhiều người tố tụng thế này, tôi không biết là có phải ý cô muốn nhắc đến kỹ sư Lê Anh Hùng hay không. Ông kỹ sư trẻ này chính là người đã can đảm, đã hiên ngang 130 mấy lần tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước. Ngày ông Nguyễn Tấn Dũng còn là thủ tướng và Hoàng Trung Hải là phó thủ tướng, ông kỹ sư Lê Anh Hùng này đã tố cáo là hai người này đã hiếp dâm và giết chết một cô gái mà. Và rồi khi hai những người này, ông viên chức, không phải ông, bà cụ Lê Hiền Đức bà dạy tôi vậy, tôi nói thôi mình nói viên chức cho nó lịch sự đi ông Minh. Viên chức Nguyễn Tấn Dũng về vườn, còn Hoàng Trung Hải bây giờ làm phó thủ tướng hay là làm quận trưởng, tỉnh trưởng gì cái nơi Hà Nội cô đang ở đó. Và ông kỹ sư Lê Anh Hùng này cũng tố cáo đích danh là Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Trung Hải là hai người bán nước cho Tàu. Tôi không biết là cái điều cô vừa mới nhắc đến có những người tố tụng răng băng rôn thế này thế kia, có phải là ý cô muốn nhắc đến kỹ sư Lê Anh Hùng hay không, thưa cô giáo Kim Ngân?
À đúng. Ông Phan Đình Minh ạ, như thế này, tôi đã nhiều lần nhìn thấy ở trên mạng xã hội chụp cái hình ảnh anh Lê Anh Hùng này đăng cái băng rôn rất là dài ở giữa đường. Thế và tôi nghĩ là một cái lời tố cáo nghiêm trọng như thế này thì chắc chắn là người ta sẽ phải đưa ra để làm cho minh bạch đúng sai như thế nào. Thế nhưng mà hiện nay thì vẫn chưa thấy đưa ra làm minh bạch đúng sai như thế nào, và chưa đưa ra một cái kết luận xem là đúng sai như thế nào, cho nên là chúng tôi cũng không biết được. Vì những điều anh Lê Anh Hùng này nói thì tôi nghĩ rằng là anh ta chỉ nói chung chung như vậy, nên là chúng tôi cũng chưa biết được là nó bằng chứng như thế nào. Cái này phải chờ đợi xem tình hình minh bạch và xét xử như thế nào. Có điều vừa rồi ông nói có nói đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì quả thực bây giờ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từ nghỉ hưu rồi, nhưng bây giờ chúng tôi nhìn lại, như bản thân tôi nhìn lại, ví dụ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày xưa có vấn đề cái bô xít Tây Nguyên, đấy là tôi thấy rõ ràng nhất. Khi mà đưa cái vấn đề bô xít Tây Nguyên ra thì đã có rất nhiều người phản đối, nhưng mà ngày đấy ông Thủ tướng đấy, Nguyễn Tấn Dũng đấy, ông ấy cũng đã quyết định là để cho khai thác cái bô xít Tây Nguyên. Và bây giờ cuối cùng thì tôi lại thấy rằng cái bô xít Tây Nguyên này họp quốc hội, đại biểu quốc hội người ta đưa ra thì không những bị lỗ, không được lãi còn bị lỗ, mà trong khi đó thì lại còn phải chấp nhận nhiều cái rủi ro nguy hiểm ở cái bùn đỏ nữa. Thì về mặt kỹ thuật thì người dân cũng không thể biết được, nhưng mà rõ ràng như vậy là một trong những cái mà để nói rằng là một khi người dân hoặc là một khi đã có những chuyên gia khuyến cáo mà người đứng đầu không nghe, mà cứ khăng khăng nhất định bảo thủ, thì nói chung là nó cũng có những cái tác hại rất là nghiêm trọng. Và nữa là như thế, để nói lên một điều rằng cái câu là trọng dân lắng tin, trọng dân gần dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thì nó là vô cùng cần thiết đó. Thế cho nên là tôi thấy cái câu đấy nếu mà được áp dụng vào trong cuộc sống thì phải nói là rất nhiều điều tốt đẹp sẽ làm được.
Thưa cô giáo Kim Ngân, tôi xin phép cô tôi nói câu là họ chỉ là cá mè một lứa, họ chỉ là thời cơ thôi thưa cô. Cô nhắc đến là Bullshit Tây Nguyên, cũng cái từ cái Bullshit Tây Nguyên này mà nó ra một cái blog rất là nổi tiếng cho đến bây giờ, do ba người bạn của chương trình Từ Cách Đồng Mây này tôi thân, rất là thân với, đó là thầy Phạm Toàn, tiến sĩ Nguyễn Hội Chi và tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng thì phải. Bullshit Tây Nguyên, cái blog này vẫn còn mà. Nói đến Bullshit Tây Nguyên bây giờ cô biết đến có phồng mâu xà, cá nó chết cả hàng triệu con, nó vẫn phồng mâu xà, nó vẫn còn sống mà. Cô nhắc đến, chắc chắn tôi sẽ đề cập đến đây cách đây một chút nữa, cô nhắc đến Bullshit và tôi nhắc đến phồng mâu xà thì cô không thể nào và tôi không thể nào không nói, không nhắc đến những khu vực đặc khu. Nhưng mà bây giờ thôi để tôi nhắc, đang nói về chuyện giáo dục của cô đi đó. Có cái câu tôi xin phép người cùng quê với tôi, tôi tôi đọc nó lái đi một
người
chút.
Người
đồng hương cùng quê với tôi, ông ấy biết là cái học ngày nay đã hỏng rồi, 10 người đi học 9 người thôi. Thôi không đi học làm chi sống, học làm công an bóp cổ người, làm nghề công an sướng cả đời. Điều nói tôi đọc thơ của cụ Tần Chế Sương như vậy, cô có nghĩ là tôi nói đúng không? Tôi có nghĩ là tôi đọc đúng không cô? Thưa cô Kim Ngân.
Dạ. Thế này ạ, thưa ông Phan Đình Minh, như thế này, tôi thì trực tiếp sống ở trong nước, chúng tôi trực tiếp sống ở trong nước nên là có những cái điều như này. Hiện nay thì trước đây phải nói là nếu mà nói đến những năm chúng tôi còn trẻ tuổi thì nói lực lượng công an và quân đội là được đặc biệt dân yêu mến. Bởi vì đó là những người bảo vệ lợi ích và sự bình yên cho nhân dân. Bất cứ một cái gì đó mà muốn phân rõ phải trái thì người ta đều rất muốn gọi công an, bởi vì người ta tin tưởng rằng người công an sẽ phân rõ phải trái cho họ. Đó là những cái năm trước đây. Bây giờ dần dần thì lực lượng công an bây giờ quả thực đối với nhân dân bây giờ niềm tin mất đi rất nhiều. Niềm tin mất đi rất nhiều, bởi vì tại sao? Bởi vì là tôi nghĩ là, giả dụ nói thật ra bây giờ, giả dụ là một tỉnh muốn gọi là cưỡng chế đất, nhưng mà thực tế là người dân người ta nói là muốn cướp đất, thì người ta lại huy động cái lực lượng công an này ra. Đó, và lực lượng công an này sẽ ra để chấn áp cái người dân đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp người ta vào cái chỗ đất đấy lại. Và cứ như thế, bây giờ lực lượng công an thì đã trở thành những cái mà rất là người dân, thậm chí người ta có những hành vi, thậm chí người ta rất phẫn nộ. Nhưng quả thực trong cuộc sống thì nói thật với ông là như thế này này. Nếu không có những người công an thì quả thực cuộc sống này cũng không thể tồn tại được, bởi vì tội phạm muốn gì thì gì, những người công an họ vẫn phải thực hiện cái nhiệm vụ giữ bình yên cho cuộc sống người dân nói chung. Cho nên là họ vẫn phải đi tuần tra, họ vẫn phải trực đêm trực hôm làm này làm nọ. Thì cái đấy là tôi nghĩ rằng là hình ảnh của người công an bây giờ có xấu đi như vậy. Không phải là họ muốn như thế. Rất nhiều người công an thậm chí khi đi làm những cái việc ấy không phải họ muốn như thế. Nhưng bởi vì họ đã trở thành cái gọi là thanh kiếm và lá chắn. Họ đã trở thành như thế cho nên buộc phải nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Đấy. Cho nên cái nếu mà nói cái lỗi này thì không thể đổ tội hoàn toàn cho công an được. Mà mình phải suy xét đến cái vấn đề nguyên nhân sâu xa của nó. Giả dụ như thế này, bây giờ nói thật với ông là mấy ngày hôm nay thì ở đâu người ta cũng trên các trang mạng xã hội này, rồi trên các YouTube chúng tôi xem thì người ta hay nói đến biểu tình. Đó, mà nếu nói đến biểu tình thì chắc chắn chính quyền sẽ phải huy động lực lượng công an ra. Đó, thì trở thành một cái sự đối đầu giữa nhân dân và lực lượng công an. Đấy, thế thì tôi nghĩ rằng là thậm chí có những người lính, người cảnh sát cơ động, sau khi mà người ta bỏ hết cảnh áo quần áo cảnh sát cơ động ra, người ta trở về với nhân dân, thì tôi nhìn nó thật, thậm chí tôi rơi nước mắt, bởi vì trông cái nụ cười rất là hiền lành mà rất là dễ thương, nhưng mà khi làm nhiệm vụ thì họ buộc phải làm như vậy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là bây giờ có một cái giải pháp nào đó mà đúng trước sau vẫn nói đi nói lại cái câu của ông Tổng Bí Thư, gần dân trọng dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Một khi đã gần dân trọng dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân, giữa nhân dân và chính phủ có một tiếng nói chung, thì lúc bấy giờ mọi việc trở nên vô cùng tốt đẹp. Mà chúng tôi cũng chỉ mong ước đến một điều là đến bao giờ mà cái gần dân trọng dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân được phát huy. Chúng tôi chỉ ước ao đến một cái ngày như thế thì tất cả mọi việc sẽ được giải quyết rất là tốt đẹp. Không còn người phải đi tù, không còn phải đàn áp nữa, mà cũng không còn phải sợ hãi nữa. Tất cả đều có thể nói chuyện được và giải thích và trình bày được. Nhưng mà bây giờ trong cái tình cảnh đất nước muôn vàn khó khăn như thế này, nói chung là cái hậu quả này là từ nhiều năm trước để lại rồi, chứ không phải đến bây giờ nó trầm trọng như thế này. Nó không thể trầm trọng như thế này ngay một lúc được. Mà nó trầm trọng như thế này là từ rơi rồi để lại. Mà bây giờ muốn giải quyết như thế này thì bây giờ cũng không thể mà nhanh chóng được. Nhưng còn đến bao giờ mà cái lời nói đấy thực hiện được thì tôi cũng chưa biết là đến bao giờ. Còn chung mà người dân thì cũng chỉ biết hy vọng thôi. Và tôi thì tôi tin tưởng rằng là đến bao giờ cái lời nói gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân là được thực hiện. Thì tôi nghĩ rằng được thực hiện một cách công khai thì tôi nghĩ rằng là mọi việc sẽ trở nên rất tốt đẹp.
Cô giáo Kim Ngân, tôi thưa với cô là tôi quý cô lắm. Lúc mà cô bị bệnh, tôi cũng phần nào trong lòng tôi cũng cầu nguyện cho cô được chóng khỏe, là vì có những người có những tâm tình như cô hay những người bạn vong niên của tôi mới quá vãng đi, đó là ông nhạc sĩ Tô Hải, lúc sống đơn thân tắt thở chẳng kêu, nhắm mắt hồn nương theo gió lạnh, người đời lắm lúc sợ phiền hà. Nghe đâu đám tang công an đông hơn là người đến chia buồn. Cô vừa mới nói về những điều này, điều kia, công an thế này, công an thế khác. Tôi xin phép tôi thưa với cô giáo như thế này này. Chắc chắn cô giáo phải đồng ý với tôi là không có nghề hèn, không có nghề hèn, chỉ có người hèn thôi. Không có những cái đảng nào hèn. Ở bên này chúng tôi cũng có đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, đảng này, đảng kia vậy. Nhưng mà nó cũng không hèn đâu cô. Chỉ trong nơi cô ở ấy, chính người dân trong nơi cô ở ấy, người ta nói đảng Cộng sản là đảng hèn với giặc, ác với dân. Cái hèn. Nhưng mà tôi, trước khi tôi nói tiếp thì tôi thưa với cô là tôi đâu dám mỉa người tôi nhỉ. Chỉnh có quan trên, chỉnh có cô giáo nghe cho tôi thấy điều đấy, tôi không mỉa đâu. Sự thật nó như vậy đấy. Đó là những kẻ không nhận thức được bổn phận của họ phải làm cho xã hội. Những người cô nói, những người cô nói họ cướp công, cướp xã hội, cướp cơm của người dân. Rồi tôi xin phép thì hỏi nó gần cô một chút. Rồi những người dân mà tôi có một cái bài hát tôi viết về gái Bắc Ninh. Ở xứ Bắc Ninh như thế nào cô? Tôi nghe cái chuyện trên đó nó cũng lỉnh kỉnh về chuyện cướp đất, cướp mà công an là cái người đi cướp đất. Cô vừa mới nói cái chuyện Bắc Ninh đất đai như thế nào, thưa cô giáo Kim Ngân?
Là tình hình như này không ạ? Trước hết là nói cái câu hèn với giặc, ác với dân. Bây giờ thì tôi thấy là như thế này ạ. Có rất nhiều nơi bây giờ giữa tình hình Trung Quốc và Việt Nam bây giờ vô cùng căng thẳng đó. Thế và Việt Nam ấy thì nói chung là từ 4.000 năm nay rồi, đối với Trung Quốc thì hầu như là nếu mà tiến hành các cuộc chiến tranh thì Việt Nam để chống lại cái sự xâm lược của đất nước phương Bắc thì là nhiều hơn tất cả mọi cái cuộc chiến tranh nào khác đấy. Thế cho nên là bây giờ thì nói chung ấy thì tôi nghĩ là người dân Việt Nam bây giờ họ rất nhạy cảm đối với hai từ Trung Quốc đó. Cứ nghĩ đến một cái là họ cảm thấy bất an, họ cảm thấy bất an đó. Thế cho và nhiều người thì nói là bây giờ Trung Quốc chiếm biển chiếm đảo của mình, như thế là phải đánh. Tôi cũng chợt nhớ lại như thế này ạ. Năm xưa thì tôi nghĩ rằng là người ta nếu mà xảy ra chiến tranh trong lúc đất nước non yếu như thế này, trong lúc đất nước mà còn đang bị bọn giặc nội xâm nó hoành hành như thế này, nếu mà xảy ra một cuộc chiến tranh thì tôi nghĩ rằng người dân là người thiệt hại nhất và đất nước sẽ bị nguy khốn nhất. Đó, bởi vì mình không thể lấy yếu mà chống mạnh như thế được. Cho nên tôi nhiều khi tôi nghĩ cái câu hèn đối giặc, tôi cứ tưởng tượng ra rằng có thể phải nhún nhường đến một mức nào đấy để giữ cho không thể xảy ra một cuộc chiến tranh. Tôi cũng hy vọng như thế. Thế và còn ác với dân thì như thế này ạ, cái tình hình cướp đất ấy, thì nói thật với ông là tôi cũng không thể giải thích được, và tôi cũng không hiểu tại sao bây giờ người ta lại cứ thẳng tay cướp đất như thế. Trong khi đó thì có những chính sách rất đàng hoàng ra là muốn quy hoạch bao nhiêu đất trong phạm vi bao nhiêu và lấy cái số đất đấy của nông dân rồi thì phải đào tạo nghề, phải hỗ trợ, phải thế nọ thế kia, nhưng mà những cái chính sách như thế không được thực hiện đấy, thì không hiểu được tại sao. Nói chung là bây giờ hình như nó đã bước vào đến cái giai đoạn lũng đoạn cả nhà nước rồi, cho nên là không thể bảo được nữa, cho nên là cũng không thể sợ ai nữa đó. Chứ còn nếu theo đúng quy định thì là phải đền bù, phải đào tạo nghề, phải làm rất nhiều việc, nhưng mà bây giờ họ không làm và họ thẳng tay cướp và thẳng tay bán, thì những cái đấy nó thuộc về, nói chung là cái chính sách của cả đảng và nhân của đảng và nhà nước. Thì chúng tôi bây giờ thì nói thật, khi mà đưa ra những cái là xin ý kiến thì chúng tôi cũng đều nói phản đối cái sự cướp đất. Thế nhưng mà bây giờ giải pháp như thế nào thì với trình độ của người dân này thì tôi cũng không biết được, chỉ hy vọng và mong là có sự cải cách thôi.
Thưa cô, có cái điều chắc chắn là thưa cô giáo Kim Ngân, tôi với cô ấy trong chương trình từ cánh đồng mây đang phát thanh đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn đang truyền âm chương trình của tôi và cô đi toàn cầu. Chúng ta không chỉ phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói mà cả những gì mình không nói. Cô có vừa động va chạm đến trái tim của tôi, đó là không có ai muốn chiến tranh đâu cô. Tôi lớn lên, tôi cũng muốn đi học, tôi cũng muốn làm nghề thầy cô giáo, làm nghề này nghề kia như cô vậy. Tôi cũng thương những người bạn của tôi lên chương trình từ cánh đồng mây này, những cựu chiến binh quân đội cộng sản, họ từ rừng họ về, họ nói chúng tôi như là một con thú, như một con thú về thành không biết gì cả. Tôi cũng thương họ vào sẽ dọc sẽ dọc Trường Sơn đốt miền Nam mà. Có ai muốn chiến tranh đâu cô. Cô nhìn lại đi, có bao giờ cô nghe thấy những đám lính ở miền Nam đã đánh miền Bắc không? Không có đâu, không có. Cô nghĩ lại đi, nếu 43 năm những người cầm quyền lúc đó bằng tuổi tôi thôi, họ biết hơn một chút và làm theo cũng như cô học, cô dạy lịch sử Hoa Kỳ, chiến tranh Nam Bắc. Về đi, chúng mày về đi, về làm ăn, về làm việc đi. Tại sao vợ con mày tao hành hạ, tao bắt, tao xài? Tại sao những người như đi lính như chúng tôi là giặc lái như ngày xưa nó bắt đưa đi tù bao nhiêu người bạn tôi? Tôi này gắt gao với cô rồi, cái điều tâm tình của tôi như vậy nó có quá đáng hay không thưa cô giáo Kim Ngân?
Dạ thưa ông Phan Đình Minh ạ, không có gì quá đáng đâu ạ. Bởi vì nói thật với ông, nếu mà ông tức giận như vậy thì cũng có thể hiểu được thôi ạ. Bởi vì như thế này ạ, chính trong gia đình tôi là một cái bi kịch mà tôi cảm thấy vô cùng đau xót nhất. Là thưa ông, tôi kể như thế này ạ, cha tôi thì là bên quân giải phóng, cha tôi đã hy sinh và gia đình tôi suốt gần 30 năm đi tìm kiếm mới tìm được hài cốt của ba tôi. Nhưng mà trong khi đó thì chú của tôi thì lại là ở bên, chú ruột tôi thì là bên Việt Nam Cộng Hòa. Đó, thế mà và nói thật với ông rằng là tôi thì mức lúc đầu ấy thì tôi tưởng rằng là cha của tôi bị lính Hàn Quốc bắn chết, bị lính của Hàn Quốc bắn chết. Thế thì tôi cũng căm thù lắm, và tôi bảo nếu mà như thế thì tôi sẽ nói hẳn cho ban chuyên môn biết là ông đừng có giao giảng chiến tranh, ông đừng giao giảng đạo đức, bởi vì là hà cớ gì mà ông đem quân đến để ông giết chết cả cha tôi. Thế nhưng mà sau đó thì không phải, mà chính là Việt Nam Cộng Hòa đã bắn chết cha tôi. Đấy, thế thì bây giờ tôi nói thật với ông rằng cuộc chiến tranh vừa rồi là anh em huynh đệ tương tàn đau xót như thế, cho nên rằng là tôi thì nếu mà nói đúng tấm lòng của tôi thì tôi chỉ muốn làm sao cho người Việt Nam được ở một nhà, làm sao cho người Việt Nam được tất cả đều được bình yên. Thế nhưng mà cái lòng mong muốn của tôi thì của một con người yếu đuối như tôi thì làm sao mà giải quyết được. Thế cho nên tôi thì cũng chỉ mong là như thế này. Khi mà chiến tranh xảy ra thì đúng là sự trừng phạt cho cả hai bên. Và bây giờ thì người nói phải, nói sai, nói qua, nói lại, thì thực chất cuộc chiến tranh đó cũng chỉ là anh em huynh đệ tương tàn mà cuối cùng gây đau xót cho cả dân tộc mình, cũng chẳng phải ở phía nào và phía nào cả. Nếu mà bây giờ tất cả mọi người đều được hòa hợp, đều được, mà cái cuối cùng bây giờ chúng mình sống ở trong một nhà rồi, đã được về một nhà rồi, người Việt sẽ sống trong một nhà, thì thôi, nếu tôi mà ước có ước muốn thì tôi chỉ mong kể cả chính phủ, kể cả người dân, làm sao xóa được những nỗi đau thương, làm sao xóa được những nỗi hận thù, và làm sao cũng đừng trả thù lẫn nhau. Tôi thì thỉnh thoảng tôi cũng nghe được đấy, phía bên của mọi người cũng chỉ rằng là cộng sản cướp miền Nam, thế rồi này kia khác nọ, nhưng mà bây giờ phân chia phải trái thì cũng giải quyết gì đâu, cuối cùng cũng là người Việt Nam mình thôi. Bây giờ chỉ có điều làm thế nào mà chung tay góp sức để xây dựng đất nước mình cho vững, cho mạnh, cho ngang bằng đàng hoàng cùng với năm châu bốn biển thì mọi việc sẽ cũng qua đi thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì khó khăn như thế này, làm thế nào được?
Tôi xin lỗi cô, tôi va chạm vào những kỷ niệm của cô với ông thân sinh. Nếu nói bắn bên này bắn bên kia, cô không biết là cô có xem phim Cao Bồi hay không. bắn nhanh thì sống cô ạ. Tôi may mắn lắm là vì có những người ở dưới đất đi đánh nhau ở dưới đất như ba cô đi vào trong miền Nam ấy, thì chỉ có vài ba chục người ở miền Nam chúng tôi nhắm vài ba chục người lính miền Bắc bắn nhau thôi, nhưng mà chúng tôi là những người ở trên trời ấy. Nó có cả hàng trăm khẩu súng nó nhắm cô ạ. không chết không trúng là may rồi, nhưng mà
dạ.
Ngày xưa
chúng tôi thì cũng thương tôi lắm, và tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ thì phải trái thì nói chi nữa đây, bây giờ thôi thì chỉ biết thương nhau thôi, chứ còn bây giờ trả thù nhau thì hay là oán hận thì cũng chẳng giải quyết được gì nữa đâu.
Cô đã theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này lâu rồi. Cô, người phu quân của cô cũng theo dõi chương trình của tôi lâu rồi. Và những người cô rất là thân quý ở trong nước, những người có 70-80 năm tuổi đảng đấy. Họ cũng theo dõi chương trình này, họ cũng quý mến. Cô có bao giờ, nhiều khi tôi gay gắt vì cái tâm tình của tôi chứ, cái tâm tình của tôi đối với những người khách, tôi trọng, tôi quý lắm thưa cô. Nếu tôi không trọng, tôi không quý, tôi không mời lên chương trình này cho tất cả mọi người trên Việt Nam, trên thế giới này nghe đâu. Có khi nhẫn để xoay vần thiên thời địa lợi, nhân tâm hiệp hòa, mình nhẫn lâu lâu rồi đấy cô ạ. Có khi nhẫn bởi vô thường, không sắc sắc đoạn trường trần ai. Tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng mà có một cái có thể cô cũng sẽ lo lắng, cô cũng sẽ phải để ý đến, như là chuyện cướp đất ở Bắc Ninh vậy. Chắc chắn là cô giáo có nghe đến chuyện an ninh mạng, và tôi sẽ hỏi đến chuyện đặc khu. Cái an ninh mạng đó, một người đứng tuổi như cô rồi, cô có cảm thấy sợ không? Cô có cảm thấy cái thế hệ trẻ của các con em của cô, học sinh của cô sau này nó sẽ bị kiểm soát từ đầu tới chân hay không, thưa cô giáo Kim Ngân?
Thưa ông Phan Đình Minh, thế này ạ. Vừa mới rồi ra cái luật an ninh mạng thì đúng là tôi thấy một cái làn sóng phản đối rất dữ dội, và họ nói rằng như thế là kiểm soát quyền tự do cá nhân. Thực ra mà nói thì chúng tôi cũng đều phản đối, bởi vì nếu mà nói đến gần dân, trọng dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân thì cái luật an ninh mạng này nó hoàn toàn trái ngược lại. Đó, thế cho nên là người dân trong nước nói chung thì tôi thấy họ đều phản đối cái luật an ninh mạng. Đó, và nói về vấn đề đặc khu thì người ta cũng phản đối về đặc khu. Chính vì sự phản đối rất là mạnh mẽ của người dân như thế cho nên là tôi thấy chứ hình như vừa rồi cũng chưa thông qua cái luật đặc khu đâu. Đó, thế nhưng mà vì là dân phản đối, và nói thật là tôi cũng phản đối.
Ngày mai là ngày 2 tháng 9. Nghe đâu chắc là cô lên trên mạng cô cũng thấy rồi. Nghe đâu sẽ có một cái cuộc biểu tình lớn vĩ đại từ bên đầu Mũi Cà Mau cho đến Ải Nam Quan hay là các thành phố lớn, cô có nghe cái tin đồn như vậy không, thưa cô giáo Kim Ngân?
Cũng chẳng phải là phải nghe tin đồn đâu ông ạ, tại vì là phải nói là gần cách đây gần một tháng rồi, ở trên các trang mạng và trên các trang YouTube người ta đã nói sẽ có biểu tình vào ngày 2 tháng 9 trên khắp cả nước, tức là ngày mai đó. Vâng, thế nhưng mà thì chúng tôi thì cũng đang theo dõi đây, xem không biết tình hình ngày mai như thế nào. Và quả thực, nếu nói thực với ông là như thế này ạ, tôi nếu trong thâm tâm tôi, và tôi cũng đã nhiều lần nói là tôi rất mong muốn chính phủ và quốc hội thông qua luật biểu tình. Nếu có luật biểu tình thì dần dần, lúc đầu thì có thể là có vì lâu mà, cho nên là kiểu như là cái khó kiểm soát, nhưng mà về sau ấy, có luật rồi thì sẽ kiểm soát tình hình được tốt hơn. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao cứ trì hoãn mãi không thông qua luật biểu tình, và chính vì không thông qua được luật biểu tình cho nên là khi xảy ra biểu tình như thế này thì phải nói là quả thật là tình hình rất phức tạp đó. Thế cho nên là tôi cũng hy vọng rằng là đến một thời gian nào đó gần đây thôi mà quốc hội và nhà nước mà thông qua được luật biểu tình thì quả thật là rất tốt, bởi vì như thế người dân sẽ trình bày và đưa lên cái ý kiến của người ta, đưa lên cái ý kiến của mình một cách có tổ chức, một cách đàng hoàng và một cách có kiểm soát, thì như thế tốt hơn rất nhiều.
Tôi thưa với cô là cô ước mong cái điều sẽ không bao giờ có đâu, không bao giờ có đâu, là vì tôi cũng chẳng đọc cả hiến pháp Việt Nam làm cái gì, nó đâu có dính dáng gì đến tôi đâu. Nhưng nếu nói đừng nói đến hiến pháp, cái người lãnh đạo cuộc cách mạng đi xâm chiếm miền Nam ngay từ đầu ấy đã nói là không có gì quý hơn độc lập tự do, và ngay cả trên bản hiến pháp năm 2010 mấy gì đó cũng có cái điều này mà. Họ có bao giờ thực thi đâu. Những cái điều mà cô mong là sẽ có luật biểu tình chắc chắn sẽ không có đâu. Những người ở trong đảng, những người trong đảng như bà cụ bà Lê Hiền Đức ấy, gần 70 năm tôi đảng, đi xuống đường chống Trung Quốc nó đánh cho lè lưỡi ra mà. Những người như một người bạn rất là thân với tôi, đó là tiến sĩ Nguyễn Quang A, con nhà cách mạng đấy, học giỏi đấy, nó không dùng, đi xuống biểu tình nó cũng đánh mà. Cô biết Phan Trọng Khang, người bạn thân mến với tôi, là cựu chiến binh đấy, mấy thằng bằng con nó đưa nó về đồn đánh nó mà, nó nói mày là con tao, sao mày đánh tao? Alo, chúng tôi bị mất đường dây, anh Quốc Duy ơi, chúng tôi bị mất đường dây với cô giáo Kim Ngân, cho anh Quốc Duy sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng một quý khán thính giả. Chúng tôi chắc chắn là đường dây nó không còn, thời giờ cũng không còn được xa nữa.
Vút đường mới, ôi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày, mang quê hương qua cơn đọa đầy. Phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Tôi cảm ơn anh Quốc Duy. Chúng ta đã nối được đường dây lại với cô giáo Kim Ngân. Thưa cô giáo Kim Ngân, nghe được tôi không? Cô giáo, tôi chắc là cô đang nghe được tôi, nhưng chúng tôi không nghe được cô. Thưa cô, có lẽ chúng ta phải chấm dứt chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay. Cô vẫn nghe được tôi xin thưa với cô như thế này này. Nhân ngày lao động của toàn dân, cô thấy và tôi cũng thấy nữa, và tất cả mọi người đều thấy là lãnh tụ béo nục, dân đen gầy rục, lao động hùng hục, họp hành liên tục, đói ăn khắc phục, kêu ca tống mục, cộng sản đánh gục, đời mới hết nhục. Cộng sản đánh gục, đời mới hết nhục. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô giáo Kim Ngân. Chúng ta vào những phút chót bị trở ngại kỹ thuật, nhưng cảm ơn cô đã lên tâm tình về cuộc đời của cô, về gia đình, cũng như những điều quý mến của cô đối với những người bạn trẻ trong nước. Chúng tôi cầu mong cô thật nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình Từ Cánh Đồng Mây kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã mang thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần, một lễ lao động thật hạnh phúc, thật an bình. Xin chào tạm biệt cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Đỗ Thị Kim Ngân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành. Và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland, Texas. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Yeah.